Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Phân minh đời đạo duyên tình động, khai triển vô minh tự rõ lập. Nguyên lý trời ban duyên lý thú, chung vui học hỏi chẳng chờ mong. Phân minh được đời đạo thì hiểu rõ được duyên tình ở thế gian chỉ có động thôi. Khai triển vô minh tự rõ mình, tất cả sự tâm tối của chúng ta, ta lo lập lại trật tự. Không khác gì căn nhà được quét dọn khang trang tốt đẹp. Hiểu được vị trí của mọi người ở trong nhà, thì cơ tạng của ta cũng vậy. Vị trí của lục căn lục trần ở đâu, chúng ta phải hiểu. Trong thanh tịnh mới hiểu, mới sáng. Lúc đó phần hồn mới có trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, bảo vệ mấy ngựa trong cơ tạng của chúng ta, đồng tu đồng tiến. Thì thấy phần hồn đang hợp tác với vạn linh trong chu trình tiến hóa, mà tự lập lại trật tự thì phá vỡ tất cả những sự vô minh tự rõ lầm, biết được căn cứ của chúng ta và vị trí của chúng ta đang làm gì. Ở đây, thì nhiên hậu mới thật sự phục vụ chính mình và ảnh hưởng quần sinh. Nguyên lý trời ban duyên lý thú, nguyên lý của trời ban, cái duyên rất lý thú. Duyên là do đâu? Lâu lâu gặp được một người bạn mà mình rất lý thú nói chuyện với họ, là hai bên từ trường điển quang đồng nhịp với nhau nó mới có sự ly thú. Mà nếu nó nghịch với nhau thì không có ly thú. Thế là tự nhiên của trời đất sắp đặt vậy. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta phải cố gắng lập lại trật tự càng ngày càng tốt hơn. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy sự ly thú an vui của trời đất. Mỗi mỗi ở thế gian xuất hiện cống hiến cho quần chúng đều là lý thú do khối óc kết thành. Và chúng ta là người phung phí là có tội, xài nó mà không biết nó. Ở nhà có cái tivi, về cứ bấm tivi coi loạn xạ khối óc, nhưng mà không biết cái trật tự do đâu mà có tivi, không phải dễ làm đâu. Nhưng ngày hôm nay đóng góp mỗi người một chút mà hình thành được tivi, rồi đóng góp trật tự hàng ngày để giúp cho mọi người sống trong lý thú chung vui, thì lúc đó chúng ta mới quý quần sanh và đem lòng phục vụ cho quần sanh, không có mưu lợi cá nhân, nó mới trong lành vui đẹp. Mưu lợi cá nhân không có trong lành vui đẹp. Chung vui học hỏi chẳng chờ mong, không có chờ hành tới, không có mong tự tiến tới là đạt, tự tiến là tự đạt. Cho nên vô vi là tự tu, tự tiến, tự đạt. Chính mình không hành, không phát triển quyền bí trong nội tâm, làm sao biết đường nói đạo? Đạo là sự quân bình trong nội tâm, cơ tạng trong lành. Khi chúng ta nhìn trời tốt, có ánh sáng mặt trời, đâu đó có trật tự. Gió, mưa, điều hòa. Thế cái cảnh đó là cảnh vui của nhân sanh. Tại sao trong tâm, trong cơ tạng ta không biết làm trật tự như vậy? Cho nên duyên lành có cái pháp này là khư trược lưu thanh, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Khư trược lưu thanh lần lần mới thấy rõ. Như ngày bình minh rạng tỏ trong nội tâm nội tạng. Thì chúng ta không có việc tranh chấp mà chỉ có xây dựng. Nguyên lý tốt đẹp của trời đất đã ân ban cho chúng ta hằng ngày hằng giờ hạnh phúc. Âm thanh của chúng ta có, nếu người có trật tự thì âm thanh trong lành và cảm động được lòng người. Người hành pháp đứng đắn thì âm thanh lúc nào cũng trong lành. Hiểu được những gì chúng ta nói, hiểu được những gì chúng ta làm, hiểu rõ cuộc sống trời đất đã ân ban và hình thành, quý yêu thân xác mà tiến hóa. Biết quý yêu thân xác, biết xây dựng thân xác là tâm linh sẽ có. Tại sao làm như vậy mà tâm linh có? Vì trật tự hội tụ nhân lành thì tâm linh phát triển. Đêm đêm tu la giải, người đi trước đã làm được, tại sao chúng ta không làm? Làm cho chúng ta có một cái xã hội tốt, có một số người dứt khoát, tâm tư đồng nhất, bầu trời thanh thản, nhân sanh bất tham, thì bầu trời không có ô nhiễm. Nhân sanh càng ngày càng tham, là bầu trời phải ô nhiễm. Tại sao bầu trời mà ô nhiễm, to lớn như mà ô nhiễm? Bị chất đốt quá nhiều, khói đen quá nhiều, mới làm cả càng khôn, cả bầu trời đều ô trượt. Tình trạng hiện tại không khí cũng có thể giết chết nhiều người, mà chúng sanh đâu có hiểu được. Có cuộc sống là vui thôi, ham vui không hiểu được. Kỳ thật không khí không trong lành thì giết dân chứ không phải cứu dân. Cho nên chính phủ phải hiểu cái điều này, không phải là tiền trên hết. Không phải ăn hối lộ có tiền là được. Có tiền cũng chết nếu không khí không trong lành. Cho nên người tu càng ngày càng tu thấy rõ vị trí của nhân sinh của mọi người. Sống chung với nguyên khí cả càng khôn vũ trụ thì chúng ta phải biết tinh thần phục vụ, không làm ô nhiễm không khí của trời đất. Nếu làm ô nhiễm là sát hại sanh linh, tội nó nặng lắm. Không phải nếu tôi sáng tạo được cái này kia cái nào mà chất đốt quá nhiều. Chất đốt nó bay đi đâu? Bay đi lên không? Nó làm ô nhiễm cả bầu trời. Cái tội đó quy về ai? Quy về người mưu sự mà không biết thực hiện sự cứu giúp cho chung. Đó là tội rồi. Cho nên truyền thuyết cho biết địa ngục du ký, đập vô thì thấy rõ mọi người đều có tội. Tại vì không hiểu, không minh. Muốn hiểu, muốn minh thì phải hành một cái pháp, hành lại trật tự mới thấy rõ mình hơn. Càng thấy thì càng thấy sự nguy hiểm sẽ đến với chính ta và đến với mọi người sau sự tham lam của quần chúng. Từ đó dứt khoát không dám tham nữa, sống một cách an yên tự tại. Dùng nguyên khí của trời đất mà sống, không làm nguyên khí của trời đất ô trược mà sát hại lẫn nhau. Người tu thanh tịnh mới hiểu được điều này. Càng hiểu được điều này thì càng thấy mình phải hành nhiều để giải tỏa tất cả những sự trược ô trong nội tâm nội tạng hằng ngày để thu thập. Cấm đầu hành pháp mới giải được. Hiện tại những sứ văn minh tại thế giới đã bắt đầu lập thêm một bang để diệt tất cả những sự ô nhiễm cơ thể, sát hại quần sanh trong sinh hoạt hàng ngày. Có sứ cũng ồn ào đủ chuyện mà không có để ý cái đó, để ý tiền thôi. Có tiền là có cuộc sống, tiền là trên hết. Nhưng mà không hiểu cuộc sống do đâu có. do rất nhiều yếu tố hội tụ chúng ta mới có cuộc sống. Cái duy nhất là không nên để cho nó ô nhiễm. Ô nhiễm là hại. Con người tu không được ô nhiễm, không được tà dâm, không được nghĩ điều sai quấy có thể xâm nhập tư tưởng của chúng ta. Cái đó là cái quan trọng trở thật. Vô Vi có pháp soi hồn để giải, đêm đêm giải. Pháp luân thường chuyển cũng là giải. Tất cả đều là giải ra. Cho nên con người sẽ được thanh nhẹ và vui hòa với các giới. Chỉ do một kỳ công hành pháp của chính hành giả mà thôi. Chứ không phải nếu tôi tu rồi tôi thành tiên, thành Phật, tôi ra tôi hà hiếp người khác. Tôi nói thiên cơ để làm cho người ta sợ. Cái đó là tinh thần bất nhất. Chính nó chưa hiểu nó mới làm điều đó. Nếu nó hiểu nó thấy cần phục vụ nó nhiều hơn, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp. Cùng tu, cùng tiến, cùng xây dựng cho nhau. Đúng đường của Thượng Đế ân ban. Chỉ có sự thanh tịnh thôi. Lãnh vực thanh tịnh có sẵn mà không khai thác làm gì tiến tới đâu được. Nhìn mặt chúng ta có sự thanh tịnh, có sự cấu trúc siêu nhiên rất trật tự. Mắt, mũi, tai, miệng, tay, chân, thần kinh, suy nghĩ, đi đứng đều trong tự động. Phát quang ra chứ không phải không có. Nếu chịu tu, chịu hòa hợp với cả càng không vũ trụ, thanh lập khối óc càng ngày càng tráng kiện, khỏe mạnh. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự dũng mãnh tu tiến. Thấy được, làm được. Mới kêu bằng dũng mãnh. Thấy được, nghe được, hiểu được, không làm được là yếu ớt. Cái này chúng ta thấy được, nghe được, hiểu được, hành được, tức là sửa được. Sửa được là đi đâu? Tiến hóa về trong thanh tịnh, thanh nhẹ. Cho nên tiếng nói khác, nụ cười khác, vui. Mình xây dựng và cứu vớt được mình.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Hôm nay tôi cũng có cơ hội và duyên lành được tương ngộ quý vị nơi đây. Cũng không ngoài mục đích của anh em bạn hữu đã tu thiền ở đây và cảm thấy rằng cái phương thiền này hữu ích và có thể đem lại cái tâm lẫn thân được an và tự tại, cho nên anh em mới tổ chức một buổi nói chuyện và mời tất cả quý vị đến đây chung vui với chúng tôi bàn bạc trong đường lối tu học, làm sao chúng ta sớm đạt được sự thanh tịnh. Với cái phương thiền dưỡng sinh mà chính bản thân của tôi đã thực hành nhiều năm, đến ngày hôm nay tuổi Việt Nam tôi cũng sau 13 tuổi và cũng bằng lòng đi đây đi đó để phân tích rõ rệt và để cho tất cả mọi người được có cơ hội tham dự vô đó và thực hành cho bản thân của chính mình. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, mọi người đều có trí khôn sáng suốt, chẳng có một người nào chịu thua một người nào cả. Người nào cũng có khả năng tiến hóa, nhận định, tiến hay lùi về chính mình. Nhưng vì ngoại cảnh cuộc đời nó đã lôi cuốn chúng ta rất nhiều, chuyện này đến chuyện nọ, trong ngày 24/24 mà kiểm thảo trở lại thì chẳng có việc gì hữu ích cho chúng ta cả. Mà chúng ta đã thu lượm nhiều sự động loạn trong cái nguyên ý hơn và thua, rồi đâm ra buồn hẳn và không biết chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên với một phương pháp thiền để lập lại quân bình, ổn định cho chính mình, lúc đó chúng ta mới xác nhận được thế là tôi không phải là người phàm. Tôi là con người mang thế xác Nhưng mà trí tuệ tôi nghĩ những chuyện cao siêu, nghĩ thần thánh, nghĩ tiền Phật nghĩ cõi bên kia, và muốn khám phá cõi bên kia. Tại sao? Nguyên căn của chúng ta từ bên đó qua đây, và chúng ta ước nguyện trở về đó. Hiện tại chúng ta ở nơi đây, và chúng ta xa nơi đây khoảng 3 tháng, chúng ta nhớ nhà. Huống hồ gì chúng ta ở trên nguồn cội thanh nhẹ, ở trên cái chỗ không phiền toái, mà giáng lâm xuống thế gian để học dũng hòa trong cơ trình tiến hóa. Mà chúng ta biết được nguồn cội thì chúng ta phải nhớ nguồn cội và mong muốn trở về nguồn cội. Cho nên chúng sinh, tất cả chúng sinh ở thế gian ai cũng muốn thanh sạch, không ai muốn dơ dãy, ai cũng muốn tốt đẹp, ai cũng muốn cao cả thanh nhẹ, không ai muốn trở nên một con người bằng tiện ngu si. Đó. Vì sao lại có sự bằng tiện ngu si tâm tối tại thế gian? Vì trước kia chúng ta là người sáng suốt thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian tưởng là sự sáng suốt của chúng ta có thể hơn người khác. Nay lấn được một chút, mai lấn được một chút, tưởng là ta hay, nhưng mà rốt cuộc ta bị kẹt mà không hay. Cho nên thậm chí ôm cái xác phàm này là một cái cơ cấu tạm bỡ, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nhưng mà tưởng đây là vĩnh cửu. Cho nên đâm ra cạnh tranh giết chấp, làm sao có cảnh an vui trong nội tâm. Tranh đua, đi học cũng tranh đua, và làm ăn cũng tranh đua, ngay trong gia đình cũng chuyện hơn thua, và không biết tha thứ là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền bình tâm rồi, chúng ta cảm thấy rằng tôi ra đời mấy chục năm làm người chưa bao giờ hỗ trợ cho chính tôi một giây phút nào hết, nhưng mà chỉ hướng ngoại tìm cách hơn thua, rồi làm cho lụng bại tâm thức của chính tôi mà thôi. Cho nên khi mà tu thiền được rồi, chúng ta mới trở về với chính chúng ta và hiểu chúng ta cái xác này là gì, giá trị của xác này là gì, ai đã và đang làm chủ. Thì thật sự sáng suốt là phần hồn của chúng ta đang làm chủ thể xác này. Chúng ta có quyền điều khiển nó, để bắt nó từ nhà đến đây ngồi chơi nghe thuyết giảng, rồi đây chúng ta sẽ đem nó ra đi với một cái lệnh của chủ nhân ông, là một cái thức của mọi cá nhân. Cái thức đó là vô cùng, thức đó nó tạo sự mong muốn, sự tiến hóa, sự thoái bộ cũng do cái thức đó mà thôi. Bây giờ chúng ta tu thiền để làm gì? Chúng ta tu thiền là bỏ công để đào ra cái nguyên ý, để tìm cái chân thức của chính mình, cũng như cái núi, trong núi đó có hạt kim cương bất hoại. Mà ngày hôm nay chúng ta biết đường lối rồi, chúng ta phải đào cho được hạt kim cương đó, rồi nung nấu hạt kim cương đó qua cơn điêu luyện, thì hạt kim cương đó trở nên sáng và hữu ích cho nhân loại ở tương lai. Thì mỗi người chúng ta hiện tại ai cũng có cái tâm thức sáng suốt, mà không biết sử dụng tâm thức sáng suốt của chính mình, nhưng mà cứ đâm ra mê tín cũng có, thực hành thì không, muốn người ta làm cho mình thì có, chứ ta làm cho người khác thì không muốn. Đó là chúng ta không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đồng trong một nhịp thở, cái càng không vũ trụ, trụ hít vô thở ra, hít vô thở ra như nhau. Tất cả mọi người ngồi ở đây đồng hưởng chung một nhịp thở của cả càng không vũ trụ. Nhưng mà tình huynh đệ không có, tình thương yêu không có. Vì sao? Vì chúng ta tha thứ. Thiếu tha thứ thì sanh ra dị biệt, kỳ thị lẫn nhau. Thậm chí ta kỳ thị ta nữa, tưởng Chúa là cao, tưởng Phật là cao, tưởng tiên là cao, nhưng mà quên mình, làm ra kỳ thị mình và không chịu khai thác lấy mình, trở về một vị tiên vị Phật. Chúng ta đã từng biết chữ, xem lịch sử, thấy Phật này kia kia nọ, nhưng mà quên đi chính Phật là con người trở nên Phật, tiên cũng là con người trở nên tiên. Thì tất cả chúng ta là con người, hỏi cho ta chọn con đường nào thanh nhẹ. Nếu ta thích xuống địa ngục thì ta làm điều ác, mà thích lên thiên đàng thì chúng ta hướng thiện để cởi mở tâm thức và thực hành quân bình và biết mình, xây dựng cho mình, giúp đỡ mình nhiều hơn. Vì cái thể xác này không tồn thì cái nhà này không còn, cái thể xác này mất thì quốc gia kia không còn. Cho nên chúng ta tu thiền dưỡng sinh là để làm cho cái thức hòa đồng của cái cơ tạng, cấu trúc siêu nhiên này nó hòa hợp với đại tự nhiên sẵn có. Quý vị đang hít thở, đó là hít cái gì? Hít cái tự nhiên. Mà tại sao quý vị thích cái tự nhiên? Nguyên căn của quý vị là từ tự nhiên mà có, cho nên quý vị thích cái hơi thở đó để mà sống, thì quý vị đã trả mình về tự nhiên. Rồi quý vị tạo ra được món gì, nói đây là nhân tạo, đây là văn minh. Xin lỗi quý vị, không có duy linh thì không có duy vật. Cái tâm quý vị không có, làm sao quý vị nghĩ ra chế tạo thành cái máy được? Phải cái tâm trước hơn. Cái tâm là chúng ta duy linh, phải vun bồi điều đó, sự sáng suốt đó chúng ta phải có. Và càng ngày càng vun bồi sự sáng suốt thì chúng ta sẽ sáng tạo tinh vi hơn. Hỏi tại sao bao nhiêu thế chiến xảy ra thì vật chất đều tiến hóa hết. Sau cái cùng cực đau khổ, giết chóc cạnh tranh, con người mới suy tư cái phần sáng suốt và đem phần sáng suốt đóng góp cho mọi người. Càng ngày càng suy nghĩ để cho nó ngắn gọn hơn thì mới tạo ra một cái máy tốt. Hiện tại chúng ta thấy có cái computer, cái máy điện toán rõ ràng, hay quá thì bấm cho nó trả lời, bấm cho nó hỏi chúng ta, hỏi chứ chúng ta có. Mọi người đều có khối óc, đều có cái điện não rõ ràng, nhưng mà thiếu thanh tịnh, không biết sử dụng đó thôi. Cho nên chúng ta dùng cái pháp thiền lập lại quân bình rồi mới thấy rõ cái thanh tịnh là quan trọng. Khi mà thanh tịnh là nó khôi phục trật tự rồi, lúc đó chúng ta bấm thì nó ra. Hiện tại các bạn ngồi đây mà các bạn bấm chứ, con đường tôi ở Việt Nam bây giờ nó thế nào thì nó cũng ra vậy, nó trả lời khối. Thì trong này nó có, mà nếu chúng ta tận dụng sáng, đem cái trung, cái tim của chúng ta trở về trung tim bộ đầu, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn vừa dòm thì nó đã có, nó có hình ảnh, nó có toàn bộ trong khối óc của chúng sanh. Cái máy này, cái cassette ghi âm này chỉ chiết ra một phần của trí óc thôi, còn cái máy điện toán kia cũng chỉ có một phần nào thôi, chứ không có đem được, không có chỗ chứa đựng được toàn bộ khối óc của nhân sinh. Cho nên chúng ta tu thiền là khám phá được nguyên căn sẵn có của chính chúng mình. Chúng ta và chúng ta thấy rằng cái siêu văn minh có ở trong ta. Thiên đàng cũng ta mà địa ngục cũng ta. Mà nếu chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta có tất cả. Mà nếu chúng ta thiếu trật tự thì chúng ta không có. Thì bây giờ ngay trong gia đình, tại sao có người thông minh và có người học bài không đậu? Cái người thông minh thì nó bình thản, ai thấy cũng quý nó, vui nó, vui với nó. Mà có người mà ác độc eo hẹp thì nó học hoài không tiến, sai nó một việc nó suy tính, có lợi nó mới làm, lỗ nó không làm. Nó không có tâm bác ái từ bi, làm sao nó có thông minh vĩ đại được. Cho nên cái người thông minh luôn luôn nó bình thản, nó cởi mở. Vậy thì chúng ta thích cái gì? Thích sự thông minh thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã mất trật tự. Phải nhìn nhận ta mất trật tự, ta mới thiếu thông minh. Thì chúng ta phải mượn cái pháp là lập lại trật tự cho chính mình. Đầu đó nó quân bình, khối óc không một quân bình, ngũ tạng quân bình. Chấn động lực của chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới định, định sáng suốt. Chứ còn nếu đọc những lý Phật này, sách Phật này kia kia nọ, nói ông Phật sẽ độ, ông Phật sẽ giúp chúng ta, ông Phật không có giúp. Ông Phật đã làm. Ông Phật từ con người thành Phật. Ông đã kỳ trí tu học mới tiến qua tới cao độ thức tâm. Mà lời nói của Ngài bây giờ khoa học năng lượng lập điện tử đã nói rồi. Nhờ thành công Ngài mới nói được. Vậy thì chúng ta là con người, chúng ta chọn con đường nào? Hạnh hy sinh chúng ta có không? Nói sơ thôi, nói ông Phật Thích Ca thôi, ông là một thái tử đủ phương tiện để sống. Mà bây giờ ông ra rừng mất tất cả phương tiện, phải ông hy sinh cao. Cái hạnh hy sinh của ông cao không? Ông hy sinh cái tánh hư tật xấu tạp quán của đời mà ông trở về với chân. Thì chúng ta tu thiền làm sao chúng ta có cơ hội đi với Ngài được? Khi chúng ta tu thiền, chúng ta lập quân bình, chúng ta không có thiếu. Người thiếu mới đòi hỏi, người dư chỉ ban mà thôi. Khi mà lập được quân bình rồi thì mình thấy khối óc mình rảnh ra, ngũ tạng tôi đầy đủ. Tôi ăn cái gì tôi cũng thấy là nguyên, nằm trong nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ, sanh khắc đó thôi, chứ không có cái gì quan trọng, không có cái gì kêu bằng hưởng thụ đối với tôi. Thì tôi mới kêu bằng học hỏi và tiến hóa. Lúc đó tôi mới nhận định rằng chúng ta xuống thế gian đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải vĩnh viễn ở thế gian.
về với con chẳng rào chẳng đón, về với con non cao cùng đến, về với con vực thầm đạt tiêu, và về với con đời nhẹ phiêu diêu, về với con tình mẹ trong
của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Về với